Thế á, thì nhà nước Việt Nam nước nào á cũng nói là cải thiện vấn đề nha.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Hòa Ái xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 10 tháng Giêng năm 2013. Mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh buổi sáng từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 31 mét cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6:00 đến 7:00 sáng. Thưa quý thính giả, ngoài bản tin chi tiết như thường lệ, trong phần câu chuyện thời sự, Ban Việt ngữ gửi đến quý vị các bài phóng sự sau đây. Ngoại trưởng mới của Hoa Kỳ sẽ có thể mang tới điều gì trong mối quan hệ Việt-Mỹ? Tình trạng báo động của nhiều tín đồ Phật giáo Hòa Hảo bị sách nhiễu, hành hung, bắt bớ, cầm tù. Tường trình về phiên tòa xét xử các thanh niên Công giáo và Tin lành ở Vinh vào ngày hôm qua, mùng 9 tháng Giêng. Và sau cùng là phần trình bày về quy luật giàu nghèo của các quốc gia trên thế giới. Mong quý thính giả theo dõi đến phút chót của chương trình Ban Việt ngữ Đài AFA sáng thứ Năm ngày 10 tháng Giêng năm 2013. Đến đây, mời quý vị nghe phần bản tin chi tiết.
Việt Long và Thanh Trúc kính chào quý thính giả của Đài Châu Tự Do. Mời quý vị theo dõi bản tin sáng nay. Trước hết là tin, thưa quý vị, hai tàu câu mực của ngư dân Việt Nam vừa bị Hải quân và Cảnh sát biển Thái Lan chặn bắt với cáo buộc xâm nhập trái phép lãnh hải của nước này. Tin của hãng thông tấn Thái Lan nói rằng Hải quân vùng 1 chặn bắt hai chiếc tàu và 21 ngư dân Việt Nam khi đang câu mực gần khu vực Câu Choang thuộc tỉnh John Berry. Hai chiếc tàu được đưa về cảng John Satahip. Các ngư dân thì bị đưa đến trụ sở cảnh sát của Satahip để điều tra thêm. Những người này phải đối diện với các cáo buộc xâm nhập trái phép lãnh thổ Thái Lan, đi vào vùng đặc quyền kinh tế và vi phạm đạo luật đánh cá của nước Thái. Một cảnh sát tại trụ sở Satahip cho Đài Á Châu Tự Do biết như sau. Đại ý viên cảnh sát này xác nhận là 21 ngư dân đang bị giữ tại trụ sở cảnh sát Satahip vì là người nước ngoài đánh bắt trái phép. Hai thuyền trưởng bị cáo buộc điều hành tàu để câu mực trái phép trong hải phận Thái Lan. Hồi tháng 11 năm ngoái, có 4 tàu thuộc Cà Mau và 2 tàu từ tỉnh Kiên Giang đã bị cơ quan chức năng Thái Lan bắt giữ và truy tố với những tội danh tương tự.
Việt Nam yêu cầu WTO, Tổ chức Thương mại Thế giới, chỉ định một ủy ban pháp lý để phân xử vụ tranh tụng mà Việt Nam bị cáo buộc nhập tôm đông lạnh vào Hoa Kỳ với giá rẻ. Theo quy định của WTO, hành động bị coi là vi phạm hoặc bất hợp pháp khi một nước bán phá giá hoặc cạnh tranh bất chính bằng cách nhập hàng ồ ạt với giá rẻ vào thị trường nước bạn. Trong trường hợp này, Hiệp hội các nhà sản xuất tôm ở Hoa Kỳ hai tuần trước đệ đơn lên Bộ Thương mại Mỹ kiện Việt Nam bán đổ bán tháo mặt hàng tôm đông lạnh vào Mỹ với giá rẻ khiến thị trường tôm nội địa Hoa Kỳ bị thiệt hại. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều quy định của WTO đã giúp phát hiện, trong đó có sự kiện hồi đầu 2012, là Hoa Kỳ đã áp dụng những tính toán sai lầm liên quan đến vấn đề bán phá giá, nên Washington buộc lòng phải rút lại hồ sơ nhiều vụ kiện mà phía Mỹ là nguyên đơn.
Cho đến lúc này, Việt Nam vẫn chỉ trích Bộ Thương mại Hoa Kỳ là không chịu duyệt xét lại mức thuế áp trên mặt hàng tôm đông lạnh xuất khẩu từ Việt Nam. Năm 2011, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO phán quyết rằng Việt Nam vô can trong vụ kiện bán phá giá của Mỹ. Tuy nhiên, khi đó Ủy ban Pháp lý của WTO chỉ phán quyết bãi mức thuế cho phía Việt Nam, tức là bên bị, mà không có hành động gì tiếp theo đối với bên nguyên, tức là phía Mỹ. Đó là lý do Việt Nam đã gửi đơn khiếu nại đến WTO hồi tháng 2 2012. Tháng 3 2012, Hoa Kỳ và Việt Nam có cuộc thảo luận liên quan tại Geneva. Trong đơn khiếu nại mới đây gửi cho WTO, Việt Nam nói rõ cuộc thảo luận ở Geneva năm ngoái không mang lại kết quả và mong muốn WTO làm trọng tài giải quyết.
Lao động Việt Nam sang Đức được cấp chứng chỉ điều dưỡng viên và làm việc 3 năm trong các viện dưỡng lão ở đây có thể hưởng mức lương 50 triệu đồng một tháng, tương đương 1.800 đến 2.000 euro, tức là bằng mức lương với người bản xứ. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội của Việt Nam loan báo một chương trình thí điểm đưa điều dưỡng viên trong nước sang học và làm việc tại Đức như vừa nói. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, cho biết Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á được Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức, gọi tắt là GIZ, chọn làm thí điểm với 100 điều dưỡng viên từ trong nước sang Đức để được đào tạo theo chương trình chăm sóc người già trong 2 năm. Vẫn theo thông tin từ ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, chương trình này sẽ tiếp tục các năm tiếp theo, chi phí ăn ở học hành do Đức cung cấp. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước sẽ tuyển chọn 120 ứng viên để học Đức ngữ trong vòng 6 tháng, được đài thọ ăn ở và học tại Viện Goethe ở Hà Nội. Sau đó, 100 người đạt điểm cao sẽ được sang Đức học.
Tổng thống Miến Điện Thanh Sen vừa thành lập Ủy ban Hành động chống tham nhũng, trong nỗ lực mới nhất nhằm hoàn tất việc cải cách chính trị cho đất nước có nền kinh tế trì trệ sau nhiều năm bị cô lập. Nguồn tin chính thức của nhà nước Miến Điện hôm thứ Tư loan báo, Ủy ban Hành động chống tham nhũng gồm 9 thành viên, được coi là cơ quan bài trừ tham nhũng chính thức và đầu tiên của quốc gia, sẽ nằm dưới quyền giám sát của một trong hai vị phó tổng thống, với trọng trách giải quyết vấn nạn tham nhũng lan tràn và tăng cường hiệu quả làm việc trong các tầng lớp chính phủ.
Miến Điện đứng hàng 172 trên 176 nước trong danh sách của Minh Bạch Quốc tế Transparency International về nạn tham nhũng cao nhất thế giới. Tình trạng tham ô cử quyền ở Miến Điện càng ngày càng gia tăng khi giới kinh doanh đầu tư sẵn sàng bỏ tiền lo lót các viên chức trong chính phủ quân sự. Lúc trước, hầu được dễ bề làm ăn, rồi đến thời kỳ đổi mới và mở cửa, từ khu vực quốc doanh chuyển sang tư nhân hóa cũng là cơ hội bành trướng tham nhũng. Trong bài diễn văn cuối năm 2012, Tổng thống Thanh Sen của Miến Điện lưu ý dân chúng rằng tình trạng cử quyền là nguồn gốc của tham ô, hối lộ, làm chậm tiến trình cải tổ cần thiết và khiến cho khả năng lãnh đạo điều hành đất nước của chính phủ Miến chậm lụt so với thế giới.
Tổng thống Philippines Benigno Aquino hôm nay khẳng định người dân nước này có quyền mang súng để tự vệ. Lời tuyên bố của ông Aquino xuất hiện sau khi nhiều tổ chức kêu gọi phải hoàn toàn cấm mang súng do những vụ xả súng liên tiếp gần đây tại Philippines, mà mới đây nhất là vụ nổ súng khiến 23 người thiệt mạng vào đêm giao thừa dương lịch vừa qua. Theo một số chính trị gia, các tổ chức truyền thông và nhiều nhà thờ Thiên Chúa có ảnh hưởng, thì cần phải có luật kiểm soát sử dụng súng chặt chẽ hơn hoặc là cấm người dân sử dụng súng ngay lập tức. Tuy nhiên, Tổng thống Aquino cho rằng giải pháp để chấm dứt bạo lực sử dụng súng ở Philippines là loại bỏ những vũ khí không có đăng ký, chứ không cấm cả người ta mang vũ khí để tự vệ. Ngoài ra, ông Aquino còn nêu lên một kinh nghiệm cá nhân là hồi năm 1987, ông đã từng bị bắn và bị thương trong một vụ đột kích của nhóm binh lính đảo chính chống lại người mẹ quá cố của ông. Vì thế, ông có lý do để sở hữu súng. Theo số liệu của cảnh sát nước này, hiện người dân sở hữu khoảng 1.200.000 cây súng có đăng ký và vẫn còn khoảng 600.000 súng không đăng ký đang được lưu hành tại Philippines.
Cảnh sát chống khủng bố Indonesia hôm thứ Tư tìm thấy hơn 20 quả bom tự chế cất giấu tại Sulawesi mạn trung sau khi được báo cáo về một âm mưu tấn công vào các khu du lịch trong khu vực này nhân dịp lễ Tết. Tang vật gồm bom, ngòi nổ, kiếp nổ, đinh và sách thánh chiến jihad, tịch thu ngay tại vùng mà cảnh sát nói hoạt động của dân quân vũ trang gia tăng mấy tháng gần đây. Trong một cuộc hành quân tảo thanh tuần trước tại Sulawesi và Sumbawa, cảnh sát bắn chết 7 người, bắt giữ 4 người tình nghi. Đây cũng là sào huyệt của nhóm vũ trang có liên hệ với khủng bố, từng giết hại nhiều cảnh sát trong vùng Pozo thuộc Sulawesi. Qua thẩm vấn thực hiện với các dân quân vũ trang mà có 2 người đang tại đào, cảnh sát Indonesia báo cho biết rất nhiều người trong nhóm đã được bọn khủng bố huấn luyện và dạy cách chế tạo bom cũng như chất nổ. Cuối tháng 12/2012, thi thể 2 cảnh sát điều tra Indonesia được tìm thấy với cổ họng bị cắt rời. An ninh được tăng cường chặt chẽ ngay sau đó và nhiều vụ âm mưu đánh bom bị phá vỡ.
Đảng đối lập Malaysia hôm thứ Tư được chính quyền chấp thuận cho tổ chức một cuộc biểu tình tuần hành mang tính chất chính trị vào ngày thứ Bảy tới đây, trong khi bầu cử sẽ diễn ra ở xứ này trong vài tháng tới. cuộc biểu tình lớn dự kiến diễn ra tại sân vận động Merdeka ngay thủ đô Kuala Lumpur, còn gọi là Quảng trường Độc lập, nơi có thể chứa 30.000 người. Mục đích của cuộc biểu tình là chỉ trích hệ thống bầu cử của Malaysia, vốn được coi là tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho Liên minh đương quyền Barisan Nasional.
Việc cho phép cánh đối lập tổ chức biểu tình là sự kiện hiếm thấy ở Malaysia tính đến lúc này. Tuy nhiên, chính trị gia Hatta Ramli của đảng đối lập Pan Malaysia Islamic cho rằng chính phủ đã làm đúng khi thuận cho phe cánh đối lập biểu tình tại sân Merdeka, vì nếu không thì sự kiện sẽ tồi tệ hơn và làm cho chính phủ đương nhiệm bị mang tiếng. Vẫn theo lời chính trị gia này, đảng đối lập chỉ muốn vận động cho một cuộc bầu cử tự do và công bình trong thời gian tới. Tưởng cần nhắc, một cuộc tuần hành hàng chục ngàn người từng diễn ra hồi tháng 4 năm 2012. Đáng tiếc, sau đó biến thành cuộc bạo động xung đột giữa người biểu tình và cảnh sát. Khi đó, nhiều người cho nguyên nhân là vì nhân viên công lực kéo đến quá đông và canh gác quá gắt nên mới xảy ra cớ sự.
Một tuần xa của Trung Quốc bị nhà nước kiểm duyệt, vốn là động lực của sự chống đối hy hữu của công chúng đối với chính quyền, sẽ hoạt động bình thường trở lại. Một phóng viên kỳ cựu cho biết như vậy sau khi có tin diễn ra cuộc thương lượng nhằm chấm dứt vụ tranh cãi này. Sau khi có tin các ký giả đạt được thỏa thuận với giới cầm quyền, phóng viên yêu cầu ẩn danh của tuần báo Nam Phương lên tiếng với AFP rằng tờ báo ấy sẽ xuất bản bình thường vào hôm thứ Năm. Tuần báo chủ trương tự do và được nhiều độc giả ưa thích này đã đăng một bài viết kêu gọi bảo vệ những quyền con người nhiều hơn, nhưng bài báo đã bị thay bằng một bài khác ca ngợi Đảng Cộng sản cầm quyền. Vụ này khiến nhiều người biểu tình bên ngoài tòa soạn tại thành phố Quảng Châu phía Nam Trung Quốc. Tình trạng công chúng thách thức giới cầm quyền về tự do báo chí là chuyện hy hữu ở Hoa Lục, và vụ vừa nói được xem như là một hình thức thử nghiệm đối với giới lãnh đạo mới của Bắc Kinh dưới quyền Chủ tịch Tập Cận Bình.
Viên chức Mỹ và Nga chuyên trách Syria sẽ gặp điều hợp viên Lakhdar Brahimi ở Geneva thứ Sáu tới đây trong một vòng thảo luận mới nhằm giải quyết vấn đề Syria. Đây là ba khuôn mặt quan trọng, được gọi là nhóm 3B, gồm Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns và Đặc sứ Liên Hiệp Quốc Lakhdar Brahimi. Nguồn tin tiết lộ từ vòng họp có tính cách tham khảo tháng 12, 2012 cho thấy Nga và Hoa Kỳ đang có kế hoạch về một chính phủ chuyển tiếp ở Syria mà phe nổi dậy có thể chấp thuận và tham dự được. Tuy nhiên, khi tiếp kiến đặc sứ Lakhdar Brahimi hồi cuối 2012, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov báo cho biết Tổng thống Syria đang bị chống đối Bashar al-Assad, cả quyết ông ta không có ý định từ chức. Con số 60.000 người Syria tử vong vì cuộc nội chiến giữa phe nổi dậy và quân đội trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad đang làm thế giới kinh hoàng và lo âu, trong lúc ông Bashar al-Assad tỏ ra không nao núng.
Thưa quý vị, quân nổi dậy Syria hôm qua đã phóng thích 48 người Iran mà họ giam giữ trong nhiều tháng, nhằm trao đổi 2.130 tù nhân bị chính thể Syria giam cầm. Theo phát ngôn nhân Serkan Nagis thuộc Tổ chức Cứu trợ Nhân đạo của Thổ Nhĩ Kỳ, thì đây là kết quả của nhiều tháng thương lượng do tổ chức này thực hiện. Vẫn theo người phát ngôn này thì các tù nhân vừa nói thuộc nhiều quốc tịch, kể cả Thổ Nhĩ Kỳ. Một phát ngôn viên của đạo quân Syria tự do là ông Ahmed Al-Khatib xác nhận vụ trao đổi tù nhân này và cho biết thêm thỏa thuận được thực hiện qua trung gian giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar với Iran thuyết phục đồng minh của mình là Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Theo đạo quân Syria tự do thì trong số tù nhân Iran có cả một số lính thuộc vệ binh cách mạng Iran. Hôm 8 tháng 8 vừa qua, chính ngoại trưởng Iran Ali Akbar đã nhìn nhận có những thành viên vệ binh cách mạng này, nhưng cho rằng đó là những người đã về hưu.
Quý thính giả vừa nghe phần bản tin sáng thứ Năm ngày 10 tháng Giêng năm 2013. Mở đầu chương trình thời sự sáng nay, thưa quý vị, chỉ cách đây vài tuần, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã chỉ định Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ John Kerry làm tân Ngoại trưởng Mỹ trong nhiệm kỳ 4 năm tới, thay thế bà Ngoại trưởng đương nhiệm Hillary Clinton. Việc chỉ định này khiến nhiều người quan tâm đến tình hình Việt Nam phải để ý, vì Thượng nghị sĩ John Kerry là người có gắn bó lâu dài với Việt Nam và là một trong những người đóng vai trò quan trọng trong việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Nhân dịp này, Việt Hà phỏng vấn nhà cựu ngoại giao người Mỹ đã từng làm việc ở Việt Nam, ông David Brown, về vấn đề này. phần chuyển ngữ do Vũ Hoàng thực hiện.
Thưa ông, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama mới đây đã chỉ định Thượng nghị sĩ John Kerry làm tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ, thay thế bà Hillary Clinton. Ông John Kerry sẽ nhận nhiệm vụ mới khi tình hình ở châu Á, Thái Bình Dương, mà nhất là Biển Đông đang trở nên căng thẳng. Cùng với việc Hoa Kỳ chuyển trọng tâm chiến lược sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thì theo ông tân Ngoại trưởng Mỹ sẽ làm thế nào để có thể theo đuổi chiến lược này, nhất là tái khẳng định quyền lợi của Mỹ tại Biển Đông ạ?
John Kerry is going to be closely watched to see how he sustains Hillary Clinton.
Mọi người chắc chắn sẽ theo dõi ông John Kerry rất sát sao để xem liệu ông có duy trì được khẳng định của bà Hillary Clinton trong việc xây dựng lại mối quan hệ hợp tác với những người bạn của Mỹ ở châu Á. Mục tiêu này của Hoa Kỳ đã được bà Clinton cũng như Tổng thống Obama nói rõ. Thách thức mà ông Kerry phải đối mặt trong việc phát triển mối quan hệ này theo cách để đóng góp cho sự ổn định và tin cậy tại khu vực là Mỹ sẽ phải duy trì sức mạnh có tính xây dựng trong khu vực. Ông ấy có thể làm tốt việc này bằng cách đảm bảo một sự cân bằng hợp lý giữa việc cho thấy sức mạnh quân sự, mặt khác vẫn giúp xây dựng sức mạnh cho châu Á. Ở đây, tôi nghĩ đến hợp tác thật sự hiệu quả như trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, buôn lậu thuốc phiện, giáo dục để hỗ trợ sự phát triển bền vững, rộng khắp và pháp quyền trong mối quan hệ giữa các nước.
Vậy đâu là những thuận lợi và thách thức mà ông John Kerry sẽ có khi phát triển mối quan hệ Mỹ-Việt trong 4 năm tới?
John Kerry is extremely well prepared for his new job. He's been a leading member of the U.S. Senate.
Ông John Kerry đã được chuẩn bị rất kỹ cho vai trò mới của mình. Ông ấy là thành viên lãnh đạo trong Ủy ban quan hệ đối ngoại Thượng viện Mỹ trong suốt 30 năm qua. Ông ấy có sự hiểu biết sâu sắc về những thách thức về chính sách ngoại giao mà Mỹ phải đối mặt. Thượng nghị sĩ John Kerry đã lên tiếng nói về quyền lợi lâu dài của Mỹ ở các quốc gia thịnh vượng trên thế giới, một thế giới cũng giống như Mỹ, đề cao dân chủ và nhân quyền. Về chiều sâu và rộng, không có một nhà lãnh đạo Mỹ nào khác có thể so sánh với ông ta về điều này. Theo tôi, ông ấy đã có một gắn bó lâu dài với Việt Nam. Ông ấy đã được vinh danh bởi những hành động anh hùng khi ông còn là sĩ quan hải quân ở vùng đồng bằng sông Mekong. Và cũng giống như nhiều cựu chiến binh trẻ khác, ông đã trở về nhà từ cuộc chiến Việt Nam với những trăn trở sâu sắc bởi những gì mà ông đã trải qua trong cuộc chiến. Ông Kerry nói là, khi tôi trở về từ cuộc chiến, tôi thấy cuộc chiến đó là sai. Một vài người không thích. Sự thật là tôi đã đứng lên và nói không. Nhưng tôi đã làm. Hai thập niên sau, với những cựu chiến binh khác gồm Thượng nghị sĩ John McCain, dân biểu Pete Peterson và Thượng nghị sĩ Chuck Hagel, Thượng nghị sĩ bang Massachusetts John Kerry đã làm việc không biết mệt mỏi để xây dựng mối quan hệ hai nước. Ông ấy đã thăm Việt Nam hơn chục lần để đàm phán những giải pháp mang tính xây dựng cho vấn đề tù nhân chiến tranh và chất độc da cam. Đối với những người nghe Mỹ, ông đã luôn giải thích đó là thời điểm để bỏ lại sau lưng quá khứ, giúp quá trình đổi mới ở Việt Nam và các chính sách toàn cầu hóa. Tóm lại, ông John Kerry là Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên không cần phải có những buổi tóm tắt để hiểu về các vấn đề then chốt trong quan hệ Mỹ-Việt. Có thể dự đoán là ông ấy sẽ giữ mọi việc theo đúng hướng của nó trong tổng thể. Tôi nghĩ, mặc dù ông luôn bị sức ép phải giải quyết cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và Nam Á và các nơi khác, nhưng ông sẽ coi việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có lợi cho Mỹ và Việt Nam là một ưu tiên khá cao. Bây giờ thì Tổng thống Obama chọn Thượng nghị sĩ Chuck Hagel làm Bộ trưởng Quốc phòng. Tôi tin là cả ông Kerry và ông Hagel sẽ là một nhóm làm việc hiệu quả trong các vấn đề về Việt Nam như họ đã từng làm vào hồi đầu những năm 90, dẫn tới việc bình thường hóa quan hệ hai nước.
Theo ông thì quá trình gắn bó lâu dài của tân Ngoại trưởng Mỹ với Việt Nam sẽ có ảnh hưởng thế nào tới cách mà ông ấy tiếp cận vấn đề nhân quyền ở Việt Nam ạ?
John Kerry is a pragmatist. He says that where there is common ground, and this is a quote, where there is common ground.
Ông John Kerry là một người thực tế. Ông ấy nói rằng ở đâu có quyền lợi chung thì cả Mỹ và Việt Nam có thể làm việc cùng nhau. Tất nhiên, ông ấy sẽ thúc giục Việt Nam phải đảm bảo quyền tự do được quy định trong hiến pháp và cam kết của Việt Nam khi tham gia và tuyên bố về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Tôi tưởng tượng là khi ông ấy gặp các lãnh đạo Việt Nam, ông ấy sẽ giải thích những nghi ngờ về cam kết của Việt Nam với tự do thông tin, tự do tín ngưỡng và tự do lập hội, và gặp gỡ kêu gọi cho những thay đổi. Những nghi ngờ này cũng là những nghi ngờ của nhiều người Mỹ có quan tâm. Ông ấy biết là các lãnh đạo Việt Nam muốn có hợp tác chặt chẽ hơn trong trao đổi quân sự, phát triển năng lượng hạt nhân và mở cửa thị trường. với những kinh nghiệm lâu năm khi còn là thành viên trong Quốc hội, ông ấy có thể giải thích được điều này với nhiều thành viên khác. Vấn đề quyền con người của Việt Nam là khó khăn chính trong quan hệ chặt chẽ hơn mà các lãnh đạo Việt Nam đang tìm kiếm.
Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn.
Thưa quý thính giả, trong thời gian qua, nhiều tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, nhất là thuộc Phật giáo Hòa Hảo truyền thống, báo động rằng họ tiếp tục bị hành hung vô cớ, bị bắt bớ, bỏ tù, chỉ vì theo con đường chân tu của Đức Huỳnh Giáo Chủ, không chấp nhận theo ban trị sự mà họ cho là quốc doanh. Thanh Quang tìm hiểu tình hình này và trình bày sau đây.
Thưa quý vị, mặc dù tình hình đạo Phật giáo Hòa Hảo tại miền Tây tiếp tục gặp nhiều khó khăn đáng ngại, nhưng các viên chức địa phương vẫn khẳng định.
Tình hình vẫn rất là ổn định, không có chuyện gì xảy ra hết, không có gì phải lo.
Vấn đề tín ngưỡng tôn giáo đó là quyền của công dân Việt Nam, được pháp luật Việt Nam bảo hộ, thì thành ra không ai có quyền xâm phạm đến họ.
Tuy nhiên, nhiều tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cho biết, trong khi tín đồ chỉ lo tu học, hành đạo, lo niệm Phật, thì chính nhà cầm quyền lại đàn áp rồi cho rằng phía tín đồ quấy rối trật tự an ninh, dù họ chỉ ở tại nhà, mở chương trình học đạo, niệm Phật, lo tu hành. Cư sĩ Trần Văn Kiệm từ Đồng Tháp cho biết.
Chúng tôi không giờ phản lại cái nhà nước cộng sản này, mà tại nhà nước cộng sản là cái lộ độc tài, nói là tự do tín ngưỡng, mình đàn áp nhân dân và đàn áp tôn giáo trong nước.
Cư sĩ Võ Văn Diêm, bào đệ của tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm trụ trì Quang Minh Tự tại xã Long Điền A, quận Chợ Mới, An Giang lên tiếng.
Theo tôi nhận xét, Việt Nam á, lúc nào cũng nói là cho được tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng. Nhưng cái thật chất á, thì ai theo cái chiều hướng của nhà nước á, thì có thể là được tự do. Còn những người mà không theo nhà nước á, là nó phải trù dập, nó bắt mãi, sợ hở là nó bắt.
Thưa quý vị, sau khi không ít tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện tiếp tục lâm cảnh tù đài vì quyết theo con đường chân tu trong giáo lý truyền thống của Đức Huỳnh Giáo Chủ, thì mới đây có thêm một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là cư sĩ Bùi Văn Thâm thuộc ấp Phú Hòa, xã Phước Hưng, quận An Phú, An Giang, bị án tù 2 năm rưỡi, trong khi thân phụ là cư sĩ Bùi Văn Trung cũng bị giam giữ hơn 2 tháng nay. Và lại có tin tu sĩ Dương Văn Thả thuộc quận Châu Phú, An Giang cũng cùng chung số phận. Cư sĩ Trần Văn Kiệm kể lại tình cảnh này.
Bùi Văn Trung và Bùi Văn Thâm đó, đám dỗ của người thân thì chính nhà cầm quyền đàn áp và khủng bố lên dinh lại rồi bao dây rồi là phóng tỏ rồi phát thanh là không cho thằng này nói đạo, không cho thằng này tu. Rồi như vậy thì anh em cũng đâu có chống đối gì. Lần lần nhà nước cho là Hòa Hảo này chống lại nhà nước ấy là bắt đầu là nhà cầm quyền là tận đường bắt vô cớ. Bùi Văn Thâm á, con Bùi Văn Trung đi bỏ giá thì tận đường bắt ngang nhiên chứ không đọc bản án, không nói vào tội. Rồi bắt đầu là Bùi Văn Trung công viên đi đám tiệc dọc đường cũng bị bắt dọc đường. Rồi tôi không thả, chỉ đòi hỏi giáo hội trung ương bầu cử lại gì tắt, tại sao là giáo hội trung mà lên đảng nhà nước thì xen vào. Như vậy thì nhà cầm quyền mà cho riêng dân thả là chống đối lại chính quyền. Vì mấy anh làm chính quyền rồi mấy anh muốn làm gì làm cũng được. Thì mấy anh đi quan giáo họa cho các hội tư quản tôi giờ nào cũng được. Đồng đạo tôi phải chịu khổ.
Chúng tôi được tin hiện giờ, cư sĩ Bùi Văn Trung và tu sĩ Dương Văn Thả còn bị giam tại trại giam Bằng Lăng trong tỉnh An Giang. Cư sĩ Bùi Văn Thâm nghe nói sắp bị đưa đi trại tập trung, thế nhưng mấy hôm nay vẫn còn tại trại giam Bằng Lăng vừa nói. Vẫn theo tín đồ Phật giáo Hòa Hảo miền Tây, thì số tín đồ tại tỉnh An Giang là bị đàn áp nặng nhất so với những tỉnh khác. Những người nào chấp nhận theo ban trị sự của nhà nước, nơi bị đảng viên chi phối, thường được dễ dàng. Còn các tu sĩ, cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo không theo chiều hướng đó sẽ bị giới cầm quyền, công an gây rất nhiều khó khăn. Từ kinh tế gia đình, hoạt động mua bán, làm ăn, cho tới bất cứ sinh hoạt nào khác. Cư sĩ Trần Văn Kiệm bày tỏ bất bình.
Chúng tôi là người tu hành chân chính tại gia. Hôm nay vì đường lối của đảng nhà nước là xâm chiếm Phật giáo Hòa chúng tôi, rồi bắt buộc chúng tôi phải theo cái ban trị sự quốc gia. Rồi chúng tôi không theo ban trị sự quốc dân thì cho chúng tôi nằm ngoài lường và chỉ nói đạo lậu. Ở nơi đạo chúng tôi mà nó cho là đạo lậu. Rồi chúng tôi mà không vô ban trị sự thì chúng tôi bị quật ngã dọc đường hay là đám trị sự bao dây. Như vậy là chúng tôi chưa được cái tự do tín ngưỡng ở tại nước Việt Nam. Là do nhà cầm quyền cộng sản nắm giữ 37 năm nay mà chúng tôi bị khổ sở vô cùng.
Theo cư sĩ Võ Văn Diêm, thì nhà nước lúc nào cũng trù dập, hăm dọa, làm đủ cách hết. Những người không nắm rõ đạo pháp hoặc quá lo cho danh vọng tiền tài thì lo sợ, đôi khi bị khuất phục. Còn những người chân chất tu hành, sẵn sàng hy sinh vì đạo pháp, thì dù cho nhà tan cửa nát, xác thân bị hại, họ vẫn mãi mãi giữ đạo. Cư sĩ Võ Văn Diêm khẳng định.
Nếu mình vì thầy vì đạo, thì không có thể nào mà nghĩ về cái tiền tài vật chất và cái xác thân của mình, ai cũng phải bỏ mạng thôi, ai cũng phải chết. Hy sinh về thầy về tổ, cái đó là môn thở, ít ai làm được. Nhưng mà anh tin tưởng rằng ở miền Tây này cũng còn cái số anh em như tôi cũng nhiều lắm, cũng còn đông lắm.
Trong tình cảnh khó khăn vừa nói, giới tu sĩ, cư sĩ chân tu Phật giáo Hòa Hảo bày tỏ cương quyết tiếp tục tu hành tại gia, sẵn sàng hy sinh vì đạo, vì Đức Huỳnh giáo chủ, khẳng định là không nghe một ai hết mà chỉ nghe theo Đức Thầy trong con đường tu học, vì họ cho rằng đó là con đường chân chính, trong khi theo ban trị sự giáo hội trung ương, tức quốc doanh, vốn không giữ giới, không từ rượu thịt, là điều mà những tín đồ chân tu ấy không bao giờ chấp nhận. Các tín đồ nhất mực rằng bây giờ chỉ còn một cách là hy sinh bất bạo động khi đã bị tước mất chính nghĩa tự do, bị đàn áp tôn giáo. Và họ khẳng định thêm, chỉ còn có nước sẵn sàng tự chết mà thôi.
Vừa rồi là những chia sẻ của hai cư sĩ Trần Văn Kiệm và Võ Văn Diêm. Tiếp theo sau đây là phần tường trình của Gia Minh về tình trạng các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo bị sách nhiễu trong tuần lễ kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Huỳnh giáo chủ. Mời quý thính giả cùng nghe.
Trong tuần lễ vừa qua, ngày 25 tháng 11 âm lịch là ngày đản sinh của Đức Huỳnh giáo chủ, người sáng lập Phật giáo Hòa Hảo tại Việt Nam. Những tín hữu Phật giáo Hòa Hảo truyền thống tại một số địa phương ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thuộc các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, khi tổ chức mừng lễ, đã bị cơ quan chức năng địa phương đến sách nhiễu. Tại Quang Minh Tự, ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, nhiều tín đồ muốn đến cúng lễ tại đó đã bị gây cản trở, thậm chí bị hành hung. Ông Võ Văn Diêm, một tín đồ ở đó cho biết lại sự việc như sau.
Ngày đản sanh của thầy ngày 25 tháng 11 thì ở tại chùa Quang Minh Tự, huynh năm tôi là Võ Văn Thanh Liêm, thì năm nào thường lễ thì cũng có tổ chức làm cái lễ mà, nhưng mà chính quyền nó ở đây cản trở, không có ai đi vô được chùa hết trơn á, và nó hành hung những người đi vô chùa đó, nó làm đủ cách. Người ta thấy gì người ta đến, rồi người ta về chứ đi vô không được, bởi vì người ta không muốn gây cái sự bất hòa với nhau. Người ta chỉ trao đổi hay hoặc giả nói chuyện, người ta thấy tình trạng khó khăn, người tham gia ta mới thối lui về.
Chúng tôi điện thoại đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để hỏi ý kiến của cơ quan chức năng trước những cáo giá của tín đồ như vừa nêu, nhưng máy reo mà không trả lời, sau đó tắt hẳn. Tình trạng đàn áp mạnh tay hơn được tiến hành tại những gia đình tín đồ làm lễ ngay ở nhà, như tại Đồng Tháp. Ông Võ Văn Bửu, một tín hữu Phật giáo Hòa Hảo và cũng là cựu tù nhân mới mãn hạn hồi năm ngoái, cho biết về trường hợp của một số người ở Đồng Tháp như sau.
Là ngày 25, tức là cái ngày đản sanh của năm thứ 93 của Đức Thầy tôi, tức là Đức Huỳnh giáo chủ, có một số tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tổ chức lễ tại gia đình để cầu nguyện cho quốc thế dân an. Thì chính quyền họ đem lực lượng đến để họ bao vây, từ các tỉnh, những gia đình nào mà tổ chức lễ thì họ bao vây. Tại ngay nhà ở dưới Đồng Tháp thì có gia đình của ông chú Nguyễn Văn Điền, ông tổ chức cả tại gia đình ông. Nhà cầu quyền đến họ bao vây, rồi đến lúc mà 10:20, đêm 24 sáng rạng 25 là họ tràn vô nhà. Mà trong lúc người bao vây đó không phải là chính quyền không, mà có cả là côn đồ, gái xã hội, những người đó tôi đã từng biết họ làm gái xã hội. Rồi họ vô nhà, họ đánh anh Bùi Quang Kiêu, rồi chị Thọ Ngọc Bích bị đứt cái tay, chị Lê Thị Ni bị đánh vào trán nhiều mặt. Ngoài ra còn có nhà của Nguyễn Văn Thơ cũng bị bao vây, họ không cho đi ra khỏi nhà. Còn nhiều nhà đồng đạo khác nữa, tôi chỉ điển hình một vài nhà.
Ông Võ Văn Diêm thuộc lại biện pháp mà cơ quan chức năng địa phương tiến hành đối với gia đình ông Điền.
Ông Út Điền thì nó giật băng ron, nó không có cho và nó dẹp chỗ đó, rồi với hai nữa nó đem chi ca rô lại đó, nó để chiếc đường nó dội vô nhà với hai ba ống, rồi nó bắt toàn là nhạc, núa, chi ca, hát không à. Có cái chỗ đó là tôi có nắm rõ chính xác.
Theo đánh giá của những người trong cuộc thì tình hình đàn áp đối với những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không chịu theo phái do nhà nước chỉ định, đến nay không có gì cải thiện so với trước đây. Ông Võ Văn Bửu đưa ra đánh giá đó.
Tôi thấy hồi đó giờ thì đối với quốc tế thì nhà nước Việt Nam lúc nào cũng nói là cải thiện về nhân quyền dân chủ, nhưng mà gần đây tôi thấy càng lúc càng mạnh tay hơn so với từ 2004-2005 trở về trước khi tôi bị bắt trước đây. Tôi so với thời giai đoạn này thì gần đây là họ mạnh tay, họ chắc hơn trước đây, họ dùng những cái hành động dữ dằn hơn, coi như là con đồ lưu manh gì quá chừng nhiều sơ hở lên em chúng tôi bị đánh, sơ hở là đi ra ngoài đường là bị đập, dùng xe ép, dùng xe đụng rồi chặn đường đánh đủ chuyện đó. Mà kể cả không phải riêng mình tôn giáo tôi không, mà cả những anh em đấu tranh với dân quyền dân chủ này kia cũng bị bắt bớ, rồi cũng bị mạnh tay đàn áp dữ dằn. Mình không biết họ bây giờ họ đang đi vào cái hướng nào, mà càng lúc họ càng muốn tiêu diệt hết những cái người đó lập lại với họ, mình không biết sao. Mà cũng đâu có phải chống đối đâu, chẳng qua là cái gì cái chữ bất công họ mà đàn áp tôn giáo, cho nên anh em những người mà yêu thầy mến đạo thì người ta đứng lên, người ta đòi là cái quyền tự do cho đạo người ta thôi, chứ người ta đâu phải là muốn âm mưu lật đổ chính quyền hay là gì đâu.
Ông này kể lại trường hợp khi đi thăm nuôi một đồng đạo bị bắt giam là ông Bùi Quang Trung.
Điển hình gần đây ở trên huyện An Phú của tỉnh An Giang có nhà của anh Bùi Quang Trung. Anh này thì ảnh chỉ tổ chức những cái hội trường để hàng tuần cô bác anh em đồng đạo đến niệm Phật thôi, thì bị nhà chính quyền họ đến họ gây khó dễ, rồi trong gia đình cãi giả lại, họ bắt cháu Bùi Văn Khâm, cháu sinh năm 87, bị bắt vào ngày 26/7/2012, bị tòa án xử nó 30 tháng vì cái tội chống người thành công vụ. Rồi tiếp theo đó tới ngày 30/10 thì nó tiếp tục nó bắt cha là anh Bùi Văn Trung. Hiện nay thì gia đình anh Trung đi thăm nuôi anh Trung thì không được gặp mặt. Đến ngày 20/12/2012 gia đình anh Trung đến thăm nuôi không gặp mặt, mới gửi đồ ăn vô. Thì gửi đồ ăn gì cho anh thì nhận vô một chút xíu rồi nó kêu nó trả lại. Hỏi lý do làm sao thì họ trả lời là anh Trung bị kỷ luật. Cuối cùng mấy cháu nó phải ra về. Đến ngày 1/1, mấy cháu nói tôi thấy vậy tôi mới kêu gia đình thôi. Đến ngày 1/1/2013 là ngày đó nghỉ ngày thăm nuôi. Thôi mấy cháu đi xuống đi. Bên này chú cổ động thêm một số anh em đồng đạo đến. Thì tôi đến cũng vài chục người. Thì lúc đầu gửi đồ ăn vô thì họ nhận. Rồi tiếp tục hồi họ cũng kêu họ trả tiếp.
Tình trạng sách nhiễu đàn áp những tín đồ không theo phái bị nhà nước can thiệp chỉ đạo được những người trong cuộc cho biết kéo dài đã mấy chục năm qua, kể từ năm 1975. Chính sách đó dường như cũng có hiệu quả khiến nhiều tín đồ sợ hãi, tuy nhiên vẫn còn những người trung kiên không chịu khuất phục, mục đích nhằm giữ sự chân truyền của đạo. Ông Võ Văn Diêm trình bày về diễn biến đó.
Cái sự mà đàn áp á, nó mạnh thì trong cái số người á, thì nó sợ sạch cũng có, mà cái số người á, thì nó theo ban đại diện của trị sự đó. Còn những cái số mà anh em thì mà để hy sinh về đạo, lo cho đạo, nếu mà để đạo mà nó suy đồi, nó mất, thì không ai đứng ra chịu xào, thì những anh em can đảm ta cũng phải giữ cái mối đạo, chứ ta không để được mối đạo cho lu mờ. Tuy nó không được nhiều, nhưng mà cũng có số người anh em giữ cái mối đạo này không cho mất.
Và nhận định của ông Võ Văn Bửu.
Càng đàn áp thì cái lòng phẫn nộ của người càng hầu như là càng lúc nó càng mạnh mẽ thêm, nhưng người ta không thấy ai nhục chí, không thấy được ai lùi bước, mà càng lúc càng nảy nở thêm nhiều ra những người ta bất đồng với họ.
Phật giáo Hòa Hảo là một trong những tôn giáo chính thức ở Việt Nam. Như trình bày của các tín đồ muốn duy trì sự độc lập chân truyền của giáo lý đạo, thì chính quyền Hà Nội luôn can thiệp vào hoạt động của tôn giáo. Nếu họ thuận theo chỉ đạo thì được hành đạo, bằng không sẽ chịu những biện pháp sách nhiễu cấm cản như hai tín đồ Phật giáo Hòa Hảo vừa nêu ra trong thời gian rất gần đây mà thôi.
Quý thính giả đang đến với buổi phát thanh sáng thứ năm, ngày 10 tháng Giêng năm 2013 của Ban Việt ngữ, Đài Á Châu Tự Do từ Washington. Thưa quý vị, phiên tòa xét xử các thanh niên Công giáo và Tin lành vừa kết thúc vào ngày hôm qua, với bản án tổng cộng hơn 80 năm tù giam, cao nhất 13 năm tù giam và thấp nhất là án treo. Quỳnh Chi tường trình trong phần sau.
Không giống như nhiều nguồn tin dự đoán trước đó, cho rằng phiên tòa có thể kéo dài 3 ngày, hôm nay, ngày thứ hai của phiên tòa, cũng là ngày cuối cùng, khép lại phiên sơ thẩm cho các thanh niên trên. Trước khi bản án được tuyên, mưa càng nặng hạt và khu vực tòa án càng vắng vẻ. Bản án được tuyên vào lúc 4 giờ chiều, nhanh chóng sau khi buổi xử chiều bắt đầu. Kết quả, 3 nhân vật nhận bản án cao nhất là Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, Lê Văn Sơn, 13 năm tù giam và 5 năm quản chế. Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc là người duy nhất được hưởng án treo. Như vậy, bản án đã giảm đi so với mức án đề nghị hôm qua của hội đồng xét xử. Nói qua điện thoại với Đài Á Châu Tự Do, ông Đỗ Văn Phẩm, cậu của Lê Văn Sơn, chia sẻ cảm xúc của mình khi Sơn là một trong ba nhân vật bị bản án nặng nhất.
Thì tôi thì chăm sóc cháu từ lúc hồi cháu mới sinh ra, kể cả có mẹ cháu cũng phải chăm sóc. Đến giờ để cho cháu như vậy thì đúng là tôi thấy bất công quá, vì trong cái án của cháu là không có tội gì mà cháu không đôi chéo một ai vào. Tòa thì lấy bằng chứng thì bằng chứng cũng không biết được bằng chứng ở đâu mà ra cả.
Ông Phẩm cho biết gia đình còn chờ ý kiến của Lê Sơn và sẽ có quyết định kháng cáo hay không. Riêng người thân của Trần Minh Nhật thì cho biết gia đình đã quyết định không kháng cáo và cho biết họ tin tưởng vào Chúa, tin tưởng những việc anh Nhật làm. Anh Đạt, anh của anh Nhật nói khi rời phiên xử.
Gia đình trên đường ra về thì nói rằng là không sao, và nhà ở trong thì không biết sao, thì không biết, còn gia đình cũng không cần kháng cáo. Và cứ nghĩ đó là như một vài năm bỏ phí đi cuộc đời thì không đáng gì, 3-4 năm. Nếu mà hồi này mà được nói thì em vẫn xin nói mấy câu. Tức là anh và ba mẹ tất cả anh em luôn tưởng vào cái việc làm của em, nhưng mà chỉ có điều không được nói. Nhận hết tất cả tại vì đó là ý Chúa, cho nên là gia đình không cần kháng cáo. Em cứ luôn luôn em nói với người sau là mình phải tin tưởng vào cái tình thương của Chúa, và tin tưởng cái sự công minh của Chúa đến, và mong làm sao có sự hòa bình công bằng đến với mọi người. Còn hình phạt nó còn nặng bao nhiêu nữa, thậm chí là có phải chết hay là chúng ta nào kia, thì đối với em cần nói về Nhật rằng đừng có sợ cái roi đòn của xác định, mà mình phải sợ những cái điều gì mà có thể làm cho mình chết khi thân xác, thì mình đừng có sợ, mà mình sợ nhất là sự tàn linh hồn nữa.
Trần Minh Nhật là người duy nhất tự bào chữa cho mình. Anh nhận bản án 4 năm tù giam, 3 năm quản chế. Thái Văn Dung là một trong những bị can trẻ nhất, từng bị cáo buộc là an ninh Việt Nam, nhưng cũng bị phía Việt Nam cáo buộc tham gia khóa học do đảng Việt Tân tổ chức. Anh nhận bản án 5 năm tù giam. Anh Hòa, anh ruột của Thái Văn Dung cho biết, hiện tại gia đình chưa có phản ứng cụ thể về bản án.
Chưa biết được cái luật sư với tất cả gia đình này.
Phiên tòa hôm nay cũng bắt đầu vào lúc 8:30 sáng. Thời tiết của thành phố Vinh sáng nay mưa rỉ rả, được nói lạnh hơn hôm qua. Đây cũng là một trong những lý do khiến số lượng người đến phiên tòa giảm đi so với con số 500 người ngày hôm qua. Ngoài ra, một số người bị thương trong đợt xô xát với công an, dân phòng chiều hôm qua cũng không đến được phiên tòa. Người tham dự phiên tòa cho hay, các bị can vẫn giữ lập trường vững vàng, các luật sư cũng hết mình bảo vệ cho thân chủ. Buổi sáng, các thanh niên trên được yêu cầu nói lời cuối cùng. Anh Nguyễn Văn Duyệt nói rằng, anh tin cậy nơi Chúa Kitô, rằng Chúa là tình yêu và sự thật. Còn Trần Minh Nhật cũng đã cầu mong cho Việt Nam có được sự thật và công lý. Tất cả đều thể hiện một sự tin tưởng vững vàng vào Chúa. Paulette Lê Sơn, một trong những nhân vật bị đề nghị mức án cao nhất, dành lời cuối cùng để cảm ơn gia đình và thân hữu. Anh cũng xác định là mình không phạm tội và không quên nêu nguyện vọng được xử đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật. Ông Phẩm chia sẻ.
Nói chung là nghe lời không nói là chỉ mẹ cháu như vậy, đó, còn mình cháu vậy, cháu nói như sao như vậy thì nói nước mắt ra mà chịu, biết làm sao được.
Mẹ của Paulus Lê Sơn đã qua đời hồi năm ngoái, khi anh đang trong thời gian tạm giam. Anh không được về thăm mẹ lần cuối. Người thân của anh cho biết Lê Sơn chưa biết tin mẹ mình qua đời. Phiên tòa hôm nay căng thẳng hơn hôm qua, phần vì lực lượng an ninh kiểm soát chặt chẽ, phần vì những người tham dự lo lắng về bản án dành cho người thân của mình. Buổi sáng, phần tranh tụng giữa luật sư và viện kiểm sát diễn ra sôi nổi. Các luật sư tỏ rõ bản lĩnh để bảo vệ thân chủ của mình. Tuy nhiên, kết quả không khả quan. Ông Phẩm kể tiếp.
Luật sư thì đưa ra hết chứng cứ, nói chung là luật sư lần này thì bảo vệ thân chủ là đúng với luật sư, nhưng mà tòa án không chấp nhận.
Những người có mặt cho đài RFA biết tình hình an ninh được bố trí chặt chẽ hơn hôm qua, với số lượng công an mặc thường phục và sắc phục cũng nhiều hơn so với ngày đầu tiên của phiên xử. Vấn đề quay phim, chụp ảnh cũng bị ngăn cản và kiểm soát gắt gao. Theo một nhân vật tại hiện trường cho biết, cứ có một nhóm khoảng 4-5 người là an ninh luôn theo dõi chặt chẽ. Đặc biệt, lúc hơn 10 giờ sáng, sau khi vài bức ảnh chụp các dân phòng được đưa lên, thì những người làm công tác an ninh càng tỏ ra siết chặt việc truyền hình ảnh ra ngoài. Hôm nay, các chốt vào thành phố Vinh cũng được canh gác nghiêm ngặt. Nếu hôm qua những người có mặt có thể đứng tại vị trí cách phòng xử 150m, thì hôm nay, trừ an ninh ra, không ai được phép hiện diện trong phạm vi 500m cách phòng xử. Các hàng quán trong phạm vi này cũng được yêu cầu phải đóng cửa. Việc này khiến việc cập nhật thông tin, hình ảnh không nhanh chóng và hiệu quả như ngày xử thứ nhất. Từ sáng sớm, các đoàn đã tiến về thành phố Vinh, nơi phiên xử diễn ra. Thân nhân và các giáo dân mang theo hình ảnh của 14 nhân vật bị xét xử để cầu nguyện cho họ. Cũng như hôm qua, những đoàn người này cũng bị chặn trên đường đến phiên tòa. Nhiều người phải dùng đến xe máy hoặc đi bộ. Có đoàn phải đi bộ từ nơi cách phiên tòa hơn 10 km. 17 thanh niên bị đưa ra xét xử theo đạo Công giáo hoặc Tin lành là những nhân vật tích cực trong các hoạt động xã hội và tôn giáo. Nhiều người trong số họ còn rất trẻ, ngoài 20, và là thành viên của nhóm bảo vệ sự sống John Paulo. Theo tin ban đầu, kết quả bản án chi tiết như sau. Paulus Lê Văn Sơn, Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, mỗi người 13 năm tù giam, 5 năm quản chế. Nguyễn Văn Duyệt, 6 năm tù giam và 4 năm quản chế. Nguyễn Đặng Minh Mẫn, 8 năm tù giam và 5 năm quản chế. Thái Văn Dung, 5 năm tù giam, 3 năm quản chế. Nông Hùng Anh, 5 năm tù giam, 3 năm quản chế. Nguyễn Đình Cương, 4 năm tù giam, 3 năm quản chế. Trần Minh Nhật, 4 năm tù giam, 3 năm quản chế. Nguyễn Xuân Anh, 3 năm tù giam, 2 năm quản chế. Nguyễn Văn Oai, 3 năm tù giam, 2 năm quản chế. Hồ Văn Oanh, 3 năm tù giam, 2 năm quản chế. Đặng Ngọc Minh, 3 năm tù giam, 2 năm quản chế. Và Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc được hưởng án treo.
Cảm ơn chị Quỳnh Chi. Thưa quý vị, trong lĩnh vực kinh tế, các yếu tố cơ bản nào giải thích sự giàu nghèo giữa các quốc gia hoặc của cùng một quốc gia trong nhiều thời kỳ khác nhau? Và những yếu tố ấy có phải là cơ sở cho một chính sách kinh tế thích hợp hay không? Mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn của Vũ Hoàng với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa trong phần sau.
Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là mở đầu cho năm mới thì xin đề nghị ông trở lại một cái vấn đề rất là căn bản mà các quốc gia đang phải làm, đó là tạo ra của cải hay là cái sự thịnh vượng. Thì nhiều thính giả theo dõi tiết mục chuyên đề này của chúng ta có thể thắc mắc với câu hỏi đó khi mà hàng ngày vẫn phải phấn đấu để tạo ra của cải cho gia đình, là sớm thoát khỏi cảnh nghèo khổ, và cũng rất là thích cái cách mà ông Nghĩa đặt vấn đề kinh tế dưới nhiều cái khía cạnh khác nhau. Thì không biết là với cái vấn đề này ông Nghĩa nghĩ sao ạ?
Tôi cho rằng đây nó là cái đề tài hữu ích, nhưng mà nó cũng đòi hỏi nhiều chương trình liên tục để giải thích cho nó tường tận, có khi đến Tết cũng chưa xong nữa. Tôi xin được tạm gọi chung cái đề tài đó là những cái quy luật của giàu nghèo, trong cái tinh thần phân tích xem là nhờ đâu mà một quốc gia trở thành thịnh vượng, và vì sao lại có nhiều nước chưa thoát ra khỏi cái sự nghèo khổ. Nhưng mà trước hết có lẽ mình nên khởi sự bằng cách phơi bày ra nhiều cái sự ngộ nhận khá phổ biến bây giờ.
Vậy như là ông vừa nói thì ông muốn bác bỏ một số cái lý luận mà ông cho là ngộ nhận hoặc là hiểu sai phải không ạ?
Là thưa đúng thế đấy. Vì nếu mà không thấy ra cái sai đó, có lẽ người ta khó tìm ra được cái đúng. Và sự lầm lẫn đấy còn có thể dẫn đến những cái chính sách kinh tế bất lợi cho cái yêu cầu thịnh vượng. Đầu tiên là thường là trước khi thế giới tìm ra và tổng hợp các kiến thức để có khoa kinh tế chính trị học, tức là mới chỉ có từ vài trăm năm trở lại đây thôi, thì loài người đã có bài toán kinh tế. Đó là con người ta đều muốn có phương tiện sinh hoạt lớn lao hơn cái khả năng sản xuất của mình. Và giải quyết cái sự khan hiếm ấy đó, nó là cái bài toán kinh tế ngàn đời. Thế thì khi mà tìm cách giải quyết, người ta phải tìm hiểu cái lý do của cái sự khan hiếm hoặc là nguyên nhân của cái sự nghèo khó. Nhưng mà người ta khó tìm ra cái giải pháp nếu cứ đơn giản cho rằng cái sự nghèo khó của xứ này là do xứ khác gây ra. Và tôi gọi đó là cái lý luận hàm hồ của cái sự bóc lột đó. Cho đến nay chẳng hạn, nhiều người còn nói rằng một quốc gia có thể làm giàu bằng cách khai thác xứ khác. Cái nguyên ủy đó, đó là từ cái lập luận hồ đồ của Marx về lợi nhuận và giá trị thẳng dư đó. Lenin mới khai triển ra một cái quy mô quốc tế đó, cái lý luận về chủ nghĩa đế quốc. Theo đó là các nước tư bản làm giàu một cách bóc lột các nước nghèo. Cái lý luận này đó nó đề ra một cái tương quan nhân quả nhiều khi sai lạc về cái sự giàu nghèo. Cái nào là cái nhân và cái nào là cái quả đó. Nôm na đó là sự nghèo khốn của xứ khác, của xứ này đó là do xứ khác gây ra, và ngược lại đó, sự giàu có của nước này đó là kết quả của chính sách đi ra bần cùng hóa nước khác. Thế tôi xin đi vào cái chuyện cụ thể của trăm năm về trước, tức là khi mà Lenin viết ra cái cuốn sách về chủ nghĩa đế quốc đó, cũng y hệt như là chuyện của hiện tại đó, là quả thật rằng các nước tư bản Tây Phương có đầu tư ra ngoài, nhưng mà chủ yếu là họ đầu tư vào các nước tư bản khác. Còn kim ngạch đầu tư vào các nước nghèo hay là đang phát triển như là chúng ta nói bây giờ đó, chỉ chiếm một cái tỷ lệ rất nhỏ. Vậy mà ngày nay đó thì các nước nghèo vẫn đang tìm cách chiêu dụ hoặc thu hút đầu tư của các nước tư bản. Thế thì khi mà cứ còn lấn cấn trong đầu đó cái lý luận hàm hồ của cái sự bóc lột đó, thì tôi nghĩ rằng mình khó nhìn ra cái bài toán khan hiếm bằng cái giải pháp về phát triển.
Vậy nhưng mà ta không thể phủ nhận được cái sự hiện hữu của chủ nghĩa thực dân và sự bành trướng của chủ nghĩa đế quốc từ châu Âu qua các lục địa khác chứ ạ. Thì nếu mà như vậy thì ông trả lời ra sao về câu hỏi này ạ?
Dạ thưa, quả thật là các nước như là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay Anh, Pháp đã trước sau chinh phục nhiều khu vực và có gây thảm họa cho nhiều dân tộc khác trên thế giới. Nhưng mà cái câu hỏi đầu tiên đó là vì sao họ lại chinh phục được các cái vùng đất rộng lớn hơn lãnh thổ của họ? Và tại sao họ khuynh đảo được một cái dân số đông gấp bội? Tức là từ trước đó rồi thì các nước thực dân đế quốc đã có cái sức mạnh kinh tế, quân sự hay là kỹ thuật gì đó mà các nước kia không có. Thế thì vì sao lại như vậy? Và vì sao lại có nhiều nước tự cô lập và không hề bị chiếm làm thuộc địa mà vẫn cứ nghèo khốn hoặc là còn tự làm cho họ nghèo đi nữa? Và chúng ta sẽ còn có nhiều cơ hội nhắc đến từng trường hợp cụ thể đó.
Vâng, khi mà đề cập tới những cái vấn đề kinh tế thì chúng tôi thấy ông hay nhắc tới cái địa dư hình thể, kể cả đất đai hay là tài nguyên thiên nhiên. Thì liệu đó có là những cái yếu tố giải thích sự thịnh vượng của nhiều quốc gia không ạ?
Dạ thưa rằng cái địa dư hình thể thì nó có chi phối cách giải quyết bài toán khan hiếm và nó đem lại lợi thế cho sự thịnh vượng nhờ cái diện tích khả canh nhiều hay ít chẳng hạn, hoặc là có mạng lưới sông ngòi hay là khí hậu thuận tiện hay không vân vân. Nói chung thì các nền văn minh lớn của nhân loại đều xuất phát từ vùng châu thổ của các con sông lớn và khu vực núi non hiểm trở rồi thì khó phát triển và thường đi sau những cái vùng đồng bằng. Thế nhưng mà địa dư đó, nó không là một cái thực thể bất biến hoặc là một cái trở lực vĩnh viễn. Cái thác nước kia nó có thể là một cái chướng ngại cho đến khi một con người nghĩ ra cái máy xoay nước đó, và dùng sức nước làm điện chẳng hạn. Và nhiều tài nguyên thiên nhiên như là quặng mỏ, dầu khí đấy có thể là cái thứ vô dụng trong cả vạn năm rồi, cho đến khi con người khám phá ra công dụng mới của nó. À, khi ấy chúng ta mới chú ý đến trí tuệ của con người trong cái bài toán khan hiếm. Ví dụ như là Vương quốc Ả Rập Saudi đó, là nước sản xuất nhiều dầu thô nhất thế giới, lại được trời cho những cái giếng dầu dễ khai thác, nghĩa là rất ít tốn kém so với lại dầu thô của nhiều xứ khác. Nhờ vậy đó mà cái xứ này đó có nhiều hoàng thân tỷ phú, nhưng mà lợi tức bình quân một đầu người của họ đó chỉ bằng 42% lợi tức của Singapore, là một cái xứ không có dầu và là còn phải mua nước của Malaysia nữa. Cũng vậy, Israel là quốc gia không được thiên nhiên ưu đãi, chẳng có một giọt dầu nào và thường xuyên bị đe dọa nữa. Nhưng mà người dân ở xứ này vẫn giàu hơn hầu hết các nước Ả Rập có dầu ở xung quanh. Nghĩa là ăn thua vẫn ở cái cách tổ chức của con người. Ở trong một kỳ khác chúng ta sẽ nói riêng về địa dư hình thể và không quên những trường hợp Nhật Bản, Nam Hàn hay Đài Loan là những cái nước gọi là rất ít tài nguyên ở trong các khu vực Á Châu, Thái Bình Dương.
Và ông vừa có nhắc tới Nhật Bản, thì khi mà nói đến Nhật Bản, ông có thấy là cái quốc gia này xưa kia là một nước nghèo hay không ạ?
Dạ, mới chỉ nửa thế kỷ trước thôi đó, người ta còn thèm xem thường sản phẩm chế tạo tại Nhật là đồ giỏ, bắt chước, đồ rẻ tiền và dễ hư nếu mà so sánh với là các cái sản phẩm của Âu Châu và Mỹ chẳng hạn. Người ngày nay thì xe hơi, máy ảnh và nhiều đồ gia dụng khác của Nhật đó là tiêu chuẩn cao nhất. Và dân Nhật thì cũng thuộc loại giàu nhất. Thế nhìn trong lịch sử lâu dài đó, thì cho đến thế kỷ 19, Nhật Bản vẫn còn làm quốc gia nghèo và khá lạc hậu với khắp cửa với bên ngoài. Ở trên một cái lãnh thổ có rất ít tài nguyên, nhưng mà chỉ một thế kỷ thôi họ đã thay đổi và thoát ra khỏi cái nghiệp khốn đó. Thế nhân chuyện này chúng ta cũng thấy ngay ra một sự thật khác đó, là người ta cứ tưởng rằng các nước nghèo là một cái khối bất động bị chết kẹt trong cái sự nghèo khổ từ cả trăm năm hoặc là còn lâu hơn nữa. Ngày nay nhiều người còn gọi chung các xứ đó là thế giới thứ ba hoặc là đệ tam thế giới đó, ở giữa cái khối tư bản và khối cộng sản. Tôi nghĩ đây là một sự lầm lẫn vì không thấy ra cái sự chuyển dịch chậm rãi và lâu dài các quốc gia. Chẳng hạn như cách đây trăm năm thì Argentina ở Nam Mỹ đó là cường quốc giàu mạnh hơn hai đại cường Âu Châu là Đức và Pháp. Thế rồi với sức người đó thì áo cơm cũng có thể biến thành sỏi đá. Và ngày nay thì Argentina trở thành một nước đang phát triển. Đây là còn thua xa nhiều nước Đông Âu mới thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản mới được 20 năm thôi. Và cũng thế Singapore chẳng hạn hay là Nam Hàn đều đã từng là nước nghèo thuộc lại gọi là đệ tam thế giới. Và ngày nay thì họ là cái nước tân hưng. Trong khi Miến Điện thì lại tụt hậu có nửa thế kỷ sau khi là một cái nước giàu có của Đông Nam Á.
Vâng, cảm ơn những cái trình bày của ông. Như là ông vừa mới đề cập đó, thì có thể thấy rằng các quốc gia nào trên thế giới cũng từng có lúc là nước nghèo thuộc loại gọi là thế giới thứ ba. Nhưng mà sau đó thì họ đã giải quyết được cái bài toán khan hiếm để thành hình cái quốc gia thịnh vượng. Và vì vậy chúng ta mới tìm hiểu xem họ giải quyết như thế nào và vì sao có nhiều nước thì vẫn cứ nghèo, vẫn cứ hoàn nghèo, còn nhiều nước còn tự làm cho mình nghèo đi nữa.
Dạ, thưa đúng thế, và ta cũng thấy rằng giải thích cái sự nghèo khổ đó chứ hẳn là có ích bằng cái việc tìm ra cái giải pháp cho sự thịnh vượng. Và mình cũng nên tìm hiểu nguyên nhân cái chuyện ấy đó trong một cái bối cảnh dài có thể cả trăm năm rồi. Hiểu ra cái quy luật chung thì mình sẽ tránh được những cái họ tụt hậu. Nói chung là thơm thì cái xứ nào cũng từng đã có lúc là quốc gia chậm tiến và nghèo khổ, nhưng mà lại vươn lên trong khi nhiều quốc gia đã từng dẫn đầu thế giới về sự thịnh vượng, có khi trong cả chục thế kỷ như trường hợp của Trung Quốc, rồi sau đó lại lụn bại vì mà không bị ách thực, thực dân đế quốc hay là bị liệt cường sâu xé. Vì Trung Quốc đó nó bị lụn bại từ trước cho nên mới bị ngoại bang khuất phục và hậm hực mất cả trăm năm. Thế khi nhìn rõ hơn cái tương quan nhân quả và sự giàu nghèo đó, thì mình tránh được cái việc quy trách cho người khác cái hoạn nạn do chính mình gây ra cho mình.
Vâng, qua từng bước phân tích như vậy thì ông đã làm sáng tỏ được một số cái điều về cái sự thịnh suy hay là giàu nghèo của các quốc gia. Thì chúng ta chắc chắn là sẽ tìm hiểu thêm những cái yếu tố của quy luật giàu nghèo rồi. Nhưng mà trước khi kết thúc chương trình hôm nay thì chúng ta có thể quay về với Việt Nam. Với những cái kinh nghiệm của các nước khác thì ông cho rằng cái yếu tố nào là quan trọng và đáng suy ngẫm nhất đối với Việt Nam ạ?
Trên địa cầu hay là trong một quốc gia ta đều thấy rằng có sự giàu nghèo. Thì muốn người nghèo hay là nước nghèo thoát ra khỏi cái tình trạng này đó, thì người ta cần rất nhiều điều kiện từ dân số đến văn hóa vân vân. Nhưng mà nếu muốn nói đến những cái điều kiện có thể là then chốt nhất thì tôi nghĩ đến nền tảng pháp lý, quyền tư hữu và cái nếp văn hóa của cái sự gọi là tin cậy đó. Một người nghèo đó mà có sáng kiến kinh doanh dù ban đầu chỉ thuộc loại cò con thôi đó, thì cũng khó thoát khỏi cái kiếp nghèo nếu mà không huy động được vốn để khai triển cái sáng kiến của họ. Thế nhiều người nghèo tại các nước công nghiệp tiên tiến đã tìm ra vốn và kinh doanh thành công để trở thành triệu phú, trong khi đó cũng tạo ra việc làm và sự thịnh vượng cho xã hội. Thế thì vì sao họ lại làm nổi cái việc đó? Họ làm được đó thưa ông là vì ban đầu đã có tiền từ người giàu. Người giàu có thể yên tâm đưa tiền cho người nghèo mà có khả năng kinh doanh để cùng nhau phân chia lợi nhuận sau này. Thế rồi khi mà cần mở mang doanh nghiệp đó, và vay tiền loại người giàu mà không hề quen biết nữa, thì là qua ngân hàng hay là thị trường chứng khoán, thì các cái dân gian này đã phải có hồ sơ kế toán và thông tin xác thực về cái thành tích đã qua của họ. Thế sở dĩ những cái người đó làm được như vậy đó, là vì xã hội đã có luật lệ hẳn hò, nhất là về quyền tư, quyền thứ hữu đó, và được áp dụng nghiêm minh. Cái nền tảng ấy mới tạo ra cái niềm tin hay là sự tin cẩn hay là tín nhiệm đó. Thiếu cái nền móng từ pháp lý đến văn hóa ấy đó, thì người ta chỉ còn tin nhau trong cái phạm vi rất hẹp của bản thân và gia đình, nhưng chỉ làm những việc nhỏ với cái lợi ích giới hạn về kinh doanh và về kinh tế. Và nếu mà những ai là tạo ra của cải đó lại bị nhà nước chấn lột vì cái luật lệ thiếu nghiêm minh là cái chuyện đang xảy ra tại Việt Nam đó, thì nghèo vẫn hoàn nghèo thưa.
Vâng, xin cảm ơn ông Nghĩa về một cái thí dụ rất là thấm thía này, và xin hẹn ông kỳ sau thì chúng ta sẽ nói tiếp về những cái điều kiện khiến cho một quốc gia có thể trở thành giàu có và thịnh vượng thưa ông.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống, thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp thì vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến thì nhớ bấm số 001 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam nên dùng thẻ điện thoại vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Chương trình phát thanh sáng nay của Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông và email xin gửi về địa chỉ vietwebavong@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với chúng tôi qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Toàn ban cùng Hòa Ái xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service. Is Radio Free Asia.
RFA.
VOFA, Channel 2.